Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến phòng trọ phải có diện tích tối thiểu 5m² mỗi người để đảm bảo chất lượng cuộc sống và an toàn phòng cháy chữa cháy. Điều này khiến cho nhiều lao động nhập cư lo lắng.
Nếu mà sửa lại thì người ta lại tăng tiền, bởi vậy mới khổ chứ. Người ta phải lên gấp đôi.
Quan trọng là cái túi tiền của mình á, nhưng mà chị thấy không có khả thi đâu.
Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Tan ca lúc 5 giờ chiều, chị Thu Tâm, 40 tuổi, công nhân một xưởng may, chạy xe máy trở về căn phòng trọ của mình ở quận Bình Tân. Căn phòng trọ dành cho 4 người, rộng 15m², nằm sâu hơn 1km trong hẻm quanh co, có đoạn chỉ rộng hơn 1m.
Ở dưới vợ chồng con cái, bé nhỏ chị là năm nay 7 tuổi, bé lớn là 23 tuổi rồi. Chị ở Quảng Nam, vô đây lập nghiệp, chị vô năm 97 giờ ạ. Nó chiều dài cỡ 5m. Cái chiều ngang của nó là nó chỉ tầm cỡ 3m rưỡi, không có 4m đâu.
Bốn người với hai con trai lớn sinh hoạt trong một không gian 15m² ngày càng bất tiện. Chị nhiều lần tìm căn phòng trọ rộng rãi hơn để chuyển đi, song mức chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, giá thuê phòng cũng phi mã. Cả gia đình vẫn cầm cự suốt 10 năm qua mà không có sự lựa chọn nào khác.
Nhà chị ha là 4 chiếc xe, 2 chiếc con ngon thì mình để trong nhà. Còn hai chiếc mà đi làm, hằng nhóc đi làm đồ này kia là mình phải để ở ngoài, mình khóa lại, thì sợ chứ. Con trai lớn chị thì nó nằm trên gác, hai vợ chồng với đứa nhỏ nằm ở dưới. Nhiều lúc ví dụ như giờ mình đi mướn cái chỗ khác là nó rộng rãi hơn, nhưng mà giá tiền nó sẽ mắc hơn. Chứ giờ ở đây là không có cái giá đó nha. Nếu như nguyên căn là nó sẽ 4 triệu, nó tầm 4 triệu đến 4 triệu rưỡi. Vợ chồng chị là chi phí là ví dụ như giờ là chị lo cho một thằng nhỏ thôi, nhưng mà nó học hành mà còn bà nội nữa, là nhiều lúc là mình phải tới tháng mình phải đóng tiền nè, tiền học nó nè, rồi tiền nhà trọ nè, còn tiền gửi cho bà nội nữa nè. Thì chồng chị là công việc ổng không có ổn định, tại vì ổng làm cửa sắt nên hả, còn chị là bên ngành may thì lương tháng cũng cỡ là tầm 10 triệu, còn chồng chị thì ổng làm lương tầng tầm cỡ 4 triệu mấy à. Tại vì mình cũng khổ nên mình sống, mình ở nó chật hẹp như vậy để mình sinh hoạt chứ giờ hả, mình muốn ở nhà to thì tiền bạc mình làm công nhân mà. Dạng như vợ chồng chị cũng gói ghém lắm nha, ăn uống rồi này kia nói chung là cũng gói ghém, nhưng mà nó dư thì so với người ta thì nó không có dư nhiều.
Giờ em muốn cái nhà nó to hơn, cái đường lộ nó to hơn để vẫn có vậy, nhưng mà nó mắc, cái số tiền của mình nó sẽ không có đủ.
Dự kiến những căn phòng trọ như của chị Tâm đang ở sẽ không được hoạt động nếu đề xuất mới của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh được áp dụng. Theo dự thảo đề cương đề án quản lý hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình cho Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích phòng trọ tối thiểu phải đạt 5m² một người, hẻm rộng 4m, cách đường chính không quá 100m và có lối thoát nạn. Quy định này nhằm giới hạn số lượng người trong mỗi phòng và số lượng phòng trong mỗi nhà trọ. Điều này sẽ đảm bảo số lượng người tập trung không quá lớn, giảm nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, tai nạn, ảnh hưởng tài sản và tính mạng. Đề án sẽ được triển khai thí điểm hướng dẫn tại 3 khu vực có đông nhà ở riêng lẻ cho thuê trước khi áp dụng toàn thành phố. Đồng thời, từ cơ sở này, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành quy định về diện tích tối thiểu và an toàn phòng cháy chữa cháy cho nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ. Tại đề án này, Sở Xây dựng cũng đề xuất cho Thành phố Hồ Chí Minh có chính sách hỗ trợ chủ nhà trọ vay lãi suất ưu đãi để cải tạo, nâng cấp cho đạt mức an toàn của quy định tối thiểu. Nếu chủ trọ có công trình không đảm bảo điều kiện tối thiểu mà có nhu cầu chuyển đổi ngành nghề, thành phố sẽ hỗ trợ vay vốn. Song với những lao động thu nhập thấp như gia đình chị Tâm, không biết xoay sở như thế nào nếu giá trọ tăng theo điều kiện phòng ốc.
Ai mà không uống ở nhà to, nhưng mà cuối cùng á, quan trọng là cái túi tiền của mình á, chung là chị thấy không có khả thi đâu. Nó lên nữa thì tất nhiên là chị không ở. Còn nếu như mà giờ mà nó lên thì mình phải tính đường khác chứ, mà mình đi kiếm cái nhà trọ khác.
Tương tự gia đình chị Tâm, gia đình chị Thu Hương, 47 tuổi, một công nhân ở Gò Vấp cũng phải chen chúc 3 người trong căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm nhỏ với giá 1 triệu rưỡi mỗi tháng. Mọi hoạt động của gia đình từ ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ đều trong mặt sàn 12m². Dãy trọ có 12 căn là 12 gia đình công nhân bám trụ, đều chung tình cảnh như chị Hương.
Bất tiện chứ chặt lắm, đi lên đi xuống á, rồi xe cộ người ta, mình ở trên gác nữa, cho nên nó khó khăn chặt chội nữa. Thì cu nó ngủ dưới đây, còn hai vợ chồng thì ngủ trên kia, mà còn có nóng quá thì xuống đây hết, chốt ở trong cái không gian này thôi chứ đâu có chỗ nào đâu. Sinh hoạt chính ở đây đó, nơi vừa ăn cơm xong lau nhà rồi ngủ nghỉ đây luôn.
Chỗ nào chứ, những cái chỗ này mà người ta xây lâu rồi, chủ nhà người ta ở đâu á, cô đâu biết lối nào đâu. Tìm thấy cũng được á, nhưng mà nhà trọ dễ gì người ta chịu, ta dễ gì mà người ta đập đi, người ta sửa lại. Nếu mà sửa lại thì người ta lại tăng tiền, bởi vậy mới khổ chứ. Người ta sửa thì người ta phải lên gấp đôi, thì người ta mới sửa to ra, còn nhỏ như này người ta mới chịu lấy tiền. Chắc không phải mình quên, chắc chả ở đây cho mình nó ảnh hưởng, mình phải chịu thôi. Dân trọ mà phải chấp nhận thì chứ.
Hầu hết lao động sống ở các phòng trọ do hộ gia đình, cá nhân xây sửa, cải tạo cho thuê. Diện tích trung bình mỗi phòng chừng 14m2 với mức thuê bình quân 1,6 triệu đồng mỗi tháng và có khoảng 4 người cùng ở. Phần lớn trọ đều không đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu phải đáp ứng đủ điều kiện của thành phố, người dân có thể phải thuê với mức giá cao. Điển hình với gia đình chị Hương, 3 người ở thì diện tích tối thiểu phải là 15m2, mức giá trung bình là 3-5 triệu đồng, gấp 3 khả năng chi trả hiện tại. Hay với quy định mới, hẻm đi vào nhà trọ phải rộng 4m và cách đường chính 100m được coi là vị trí đẹp, đủ điều kiện xây dựng khách sạn mini, kinh doanh văn phòng, sẽ không thể có giá thuê dưới 5 triệu đồng một tháng. Trong khi đó, ngoài tiền thuê nhà, người đi thuê còn phải chịu các chi phí khác như là điện, nước theo giá kinh doanh thì sẽ vượt khả năng chi trả của nhiều người.
Chỉ cho 3 người thôi đó, hai vợ chồng với đứa con thôi. Một tháng 1 triệu rưỡi, điện nước là 2 triệu. Ngày xưa lúc trước thì nghe nói ở bên đây nó có 1 triệu 3 thôi, sau này nó mới lên 1 triệu rưỡi. Lương cô tháng còn được 6-7 triệu. Hai vợ chồng tháng thì được mười mấy triệu á. Nói chung là cũng đủ sinh hoạt tiền học, tiền hành của nó. Một tháng của nó là phải 3 triệu. Tiền ăn uống phát sinh đủ thứ này chứ. Nói chung là ai cũng muốn ở cho rộng rãi, thoải mái. Chú cũng biểu là đi mướn chỗ khác mà cô nói thôi, mình đi làm cả ngày, tối về mình mới sinh hoạt với ngủ nghỉ thôi, nên thôi chịu khó ở đây. Còn giá cả cô có đi thử rồi nhưng mà giá nó phải 2 triệu mấy 3 triệu. Thì rộng hơn chút xíu, nó chỉ dài ra tí thôi. Nó thì nó như thế này mà nó dài ra thôi, chứ nó không có hơn như thế này đâu. Phòng trọ ở đây là người ta nhìn nhau hết rồi, người ta đo hết rồi.
Sau loạt vụ cháy nghiêm trọng tại các khu trọ, quy định phòng cháy chữa cháy nơi ở đang được siết chặt. Luật nhà ở năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 đã quy định nhà ở riêng lẻ cho thuê trọ mà có từ 2 tầng trở lên và quy mô dưới 20 phòng trọ không phải lập dự án đầu tư nhưng phải đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và các yêu cầu khác theo quy định của từng địa phương. Bộ Xây dựng và cơ quan liên quan đang dự thảo văn bản hướng dẫn thi hành luật nhà ở 2024, trong đó có bổ sung các quy định về thủ tục và an toàn cho thuê nhà trọ, tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chị Thu, chị Tâm có thể sẽ phải về quê sớm hơn dự tính nếu như buộc phải chuyển đến những căn phòng trọ đạt yêu cầu. Bởi với đồng lương công nhân hiện tại, chị và gia đình gần như không còn đồng nào tiết kiệm với chi phí đắt đỏ như ở Sài Gòn. Quý vị vừa nghe VN Express hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.